Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, ông Tú, Hoàng Xuân Đường, Tạ Thế trong niềm tiếc thương vô hạn của những người thân, của bà con làng chùa, của những người đồng môn và nhiều học trò gần xa hiếu kính. Anh Nguyễn Sinh Sắc vừa giữ đạo làm con, vừa giữ đạo làm trò, đã đứng ra lo liệu chu toàn trong đám tang của cụ Tú Hoàng. Việc hiếu nghĩa này đã để lại tiếng thơm cho vợ chồng anh Nho Sắc. Từ nay trở đi, anh sẽ không còn được hầu chuyện, được nghe ông Tú Hoàng giải bày tâm can khi vận nước rối ren. Nhưng anh vẫn nhớ lời động viên và cũng là sự mong mỏi của nhạc phụ. Đó là tên của anh sẽ được ghi trong bảng vàng của kỳ thi hương sắp đến. Khi việc hiếu đã tạm xong, anh Nho Sắc bắt đầu bước vào những ngày kinh sử. Và để có kinh phí cho chồng đi thi, thì chị Nho Sắc và cô An ban ngày thì đi làm đồng, tối về dệt vải đến quá nửa đêm. Cả nhà bà Đồ đều lo lắng, mong đợi nhiều ở anh Nho Sắc trong kỳ thi quan trọng này. Bây giờ, qua giọng đọc của cô giáo Hồ Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Từ ngày ông Đồ mất, vợ chồng anh Nho Sắc về ăn chung với bà Đồ. Ngôi nhà tranh ba gian của ông bà Đồ dựng lên cho vợ chồng anh Nho Sắc ở riêng, này tạm cho những chị em làng chùa mượn, làm nơi nhóm phường kéo sợi. Những đêm trăng, từ mái nhà này, những điệu ví dặm được cất lên cùng với tiếng xa quay. Một hôm, có mấy người bà con bên họ ngoại của bà Đồ đến dự lễ đốt vàng mã cho ông Đồ nhân Tết xá tội phong nhân rằm tháng 7. Khách ở lại nghỉ đêm, bà Đồ ngồi ở giữa giường. Ba chị em bé Thanh, Khiêm, Côn ngồi vây quanh bà, nghe bà kể chuyện với khách. Trăng rằm sáng như ban ngày, những khóm cúc ngoài cửa sổ ngả bóng vào trang sách của anh Nho Sắc đang học. Chị Nho Sắc thì ngồi dệt bên khung cửi ở gian nhà đầu hồi phía tây. Cô An đi quay sợi với phường vải bên nhà chị Nho Sắc. Mấy người khách cứ tấm tắc khen. Bác có được người con rể như anh Nho Sắc thật là quý hóa. Bà Đồ đã từ lâu được ấm lòng về điều ấy, cho nên bà nhắc lại chuyện cũ với một giọng hối hận. Vợ chồng nhà Nho đã có ba mặt con, ấy vậy mà cái bụng của tôi vẫn chưa hết áy náy về cái tích tôi không muốn gả con Loan cho Nho Sắc. Bà mời khách ăn chầu, bé Thanh và bé Côn tranh nhau được giã chầu giúp bà. Bé Khiêm thì ngồi lì xì, nghịch trò xếp những thứ trong cơi trầu thành ô, thành hình khối. Bà Đồ vẫn cái giọng đều đều. Ngay lúc ông nhà tôi đón Nho Sắc về nhà này, quần áo lấm lem bùn đất, tóc đỏ hoe như sâu ngô, mặt mũi đen nhèm, chỉ có hai con mắt sáng tinh anh. Cặp lông mày dài mượt, lộ rõ một đứa trẻ có tướng mạo. Tôi thương nó như con đẻ từ bữa ấy kia. Hơn 10 năm, Nho Sắc ăn học trong nhà ni, tôi không hề chê nổi một tí chi về đường ăn nết ở cả. Nhưng khi ông nhà tôi đưa ra cái việc gả con Loan cho Nho Sắc là tôi không thuận bụng. Tôi đâu có tính chi cái chuyện môn đăng hộ đối mà sợ miệng thế gian cười chê rằng con gái nhà có danh có giá mà hư đốn để bố mẹ phải gán luôn cho đứa con nuôi đã ăn ở trong nhà. Được cái, ông nhà tôi đã quyết là làm. Ông đã xuống tận quê ngoại, thưa chuyện ni với cha mẹ tôi. Ông còn mời cả họ Hoàng lại để thưa việc ông gả con gái đầu lòng cho Nho Sắc. Đối với ba chị em Thanh, Khiêm, Côn thì đây là lần đầu tiên được nghe bà ngoại nói kỹ về bố mẹ mình. Không ai còn nhớ được người đầu tiên của dòng họ Nguyễn Sinh đến làng Sen khai cơ lập nghiệp. Người ta chỉ còn nhớ rằng, từ buổi làng Sen còn là trang trại, đã có người họ Nguyễn ở sinh sống. Hồi bấy giờ, còn gọi là trại Sen, vì có nhiều đầm sen rộng bát ngát. Sen nhiều đến nỗi, có những tên đồng sen, cồn sen, đầm sen, giếng sen. Do có nhiều sen, cảnh trí trong làng, ngoài đồng lại đẹp, nên trại sen đổi tên thành làng Mỹ Liên. Về sau, các cụ lại đổi là Kim Liên. Nhất vui là cảnh Kim Liên, cảnh tiên có cảnh, người tiên có người. Cái thủa ấy, làng sen gồm có 5 phường, phường giữa, xóm Đông Lĩnh, phường Phú Đầm, xóm Nam Lĩnh, phường Cơn Trôi, xóm Tây Lĩnh, phường Thượng, xóm Thượng Thọ, phường Ngoài, xóm Trung Ca. Vì dân xóm này hát sướng giỏi, có phường hát nhà trò. Lúc về ở trại sen, họ Nguyễn chưa đệm chữ sinh. Qua gia phả của một nhánh họ thì, Hoàng Sơ Tổ Khảo là cụ Nguyễn Bá Phụ. Tiếp đến đời Nguyễn Bá Bạc, đời Nguyễn Bá Ban, đời Nguyễn Văn Dân. 4 vị tổ này không ghi rõ sinh về thời nào. Đến thời ông Nguyễn Vật bắt đầu lót đệm chữ sinh. Ông là giám sinh triều Lê Thánh Đức năm thứ 3. Kế đến, ông tổ đời thứ 6 là Nguyễn Sinh Trí, mới 17 tuổi đã đậu hiếu sinh. Đến năm 34 tuổi, ông đậu tam trường khoa thi hội. Họ Nguyễn sinh giàu và có khoa cử đời ông tổ thứ 5, thứ 6. Đến đời thứ 10 là Nguyễn Sinh Nhậm, vẫn ở lại làng Phú Đầm. Một phường nhiều đầm sen nhất trại sen. Ông Nguyễn Sinh Nhậm vào bậc trung lưu của làng sen. Ông lập gia đình sớm, nhưng hiếm con. Khi sinh hạ, được một người con trai tên là Nguyễn Sinh Trợ. Tên chữ là Thuyết, thì bà Nhậm chết. Ông Nhậm ở vậy nuôi con cho đến tuổi thành niên và lập gia đình riêng cho con trai rồi mới lấy vợ kế. Ông cưới bà Hà Thị Hy, một cô gái có tài hoa, nhan sắc, bị quá lứa ở làng Sài, cùng một xã Trung Cự, Tổng Lâm Thịnh với làng Sen. Hà Thị Hy là con gái một nghệ nhân nổi tiếng về ngón đàn đáy, đàn bầu. Nhà giàu có, thuộc loại nhiều ruộng nhất của làng Sài. Ông ham học chữ thánh hiền, nhưng không màng chuyện thi cử. Trong nhà luôn luôn nuôi thầy dạy học. Năm ông đã 2 thứ tóc, còn nuôi cử nhân Hồ Sĩ Tạo, dạy cho các con cháu và ông học thêm. Ông còn nhóm lên trong nhà mình một phường hát ả đào. Phường hát ả đào của ông chỉ để làm vui trong gia đình, trong họ mình và những bà con có đám cưới, đám ăn mừng thượng thọ. Hy được cha yêu quý, truyền cho tất cả vốn hiểu biết về đàn, phách và ca trù. Cô lại còn có biệt tài về múa đèn. Khuôn mặt trăng rằm, lông mày cong vành bán nguyệt, mắt lá đào, mũi thon dài, môi cắn chỉ, cổ ba ngấn, lưng ong. Cô dang thẳng 2 cánh tay hình chữ thập. Trên đôi cánh tay ấy đặt mỗi bên 3 đĩa đèn và trên đầu cũng đội 3 đĩa đèn đầy dầu, thắp sáng. Cô múa dẻo như con rắn luồn qua những cành cây mà dầu trong đĩa không sánh ra ngoài, đèn không tắt một ngọn nào. Nhiều bà con trong làng khâm phục tài múa đèn của cô đã gọi cô là cô đèn. Nhưng không ít người ngầm coi cô là sướng ca vô loài. Những nhà giàu có không muốn dạm hỏi cô về làm dâu. Những nhà không bằng nhà bố mẹ cô thì lại sợ không môn đăng hộ đối. Một buổi trưa hè, gió Lào phả cái nóng vào mọi chốn, mọi nơi trên đất làng Sài. Một nhóm con trai ra đầu làng ngồi mát, đan rổ giá. Cô đèn đi chợ xa về. Cô mặc váy lụa, 4 dải lưng xanh, dây xà tích, áo dài vải đồng lầm, lấp ló cổ áo trắng, yếm thắm, vấn khăn nhung, tóc thả đuôi gà. Cô đi từ ngoài đường hàng huyện trở vào làng. Cô quẩy đôi thúng, đậy 2 cái mẹt kín bưng. Trên mẹt có 1 chồng bánh đa. Vừa đi chớm tới bóng dâm đầu cổng làng, thấy đông người đang ngồi mát dưới gốc cây, cô đã cố ý đi nép vào ria đường làng. Bất thần, một anh chàng giơ tay đụng vào vai cô và nói giọng chớt nhà. Cả đám trai làng cười ồ lên. Cô đèn mặt đỏ bừng, 2 con mắt lá đào quắc sáng như 2 ngọn đèn mắng. Cái hạng các anh không đáng đụng đến gấu váy của tôi đâu. Như lửa bị dội nước, mọi người mặt ngay cắn tàn, ngồi im như phỗng đá. Cô đèn đã đi khuất sau bờ tre, đám trai làng mới hỏi nhau. Con đèn chửi người trêu nó, hay chửi cả bọn chúng mình ngồi đây hè? Hắn gọi cái hạng các anh, dứa là hắn nhủ cả đám chúng mình. Từ cái hôm ấy, tất cả bọn con trai chưa vợ ở làng Sài ăn thề với nhau. Không ai được hỏi cô đèn làm vợ. Nếu con trai ở làng khác đến làng Sài dạm hỏi cô đèn thì đón đường đánh. Cuộc trả thù này đã hãm duyên cô Đèn cho tới năm cô 30 tuổi mà vẫn chưa lấy được chồng. Có người gợi ý với bố cô Đèn nên soạn một cơi trầu, một bầu rượu, mời đám trai làng đến, xin lỗi để họ xá cho. Ông đã bàn với con gái cái điều ấy, nhưng cô Đèn vẫn một mực không chịu nhún mình với đám trai làng. Khi ông Nguyễn Sinh Nhậm từ làng Sen đánh liều sang xin ăn hỏi cô Đèn, trai làng xài họp lại bàn luận. Họ xót xa cho cô Đèn, một người con gái tài hoa, nhan sắc nhất làng mà phải chịu cái án treo quá lứa, lỡ duyên. Nay phải đi làm vợ kế của một người làng khác. Chúng ta không nên ngăn cản nữa. Đọ gươm khi còn trên yên, đừng chém theo lúc người đã ngã ngựa. Trai làng Sài đã dựng một cổng chào ở đầu làng trên con đường đi sang làng Sen. Họ còn nhờ cử nhân Hồ Sĩ Tạo làm cho một bài văn chúc. Lúc đám rước dâu tới cổng chào, trai làng Sài bận quần trắng, áo dài, đội khăn, đứng thành hai hàng. Một người có giọng bình văn hay bước ra đọc bài chúc. Họ nhà trai đã đáp lễ 10 quan tiền đồng, một vò rượu tăm và một cái thù lợn. Cô Hy về làm bạn với ông Nguyễn Sinh Nhậm được ít lâu, thì năm Quý Hợi 1863 sinh con trai. Ông Nhậm đặt tên cho con là Nguyễn Sinh Sắc. Cuộc sống của gia đình rất êm ấm, nhưng niềm hạnh phúc của mẹ con cô Đèn đã tắt phụt như ngọn đèn trước gió. Nguyễn Sinh Sắc mới lên 3 thì ông Nguyễn Sinh Nhậm chết. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, ông Nhậm gọi cả hai người con trai, người con dâu đến bên giường và căn dặn vợ chồng Nguyễn Sinh Thuyết. Cha phải hai lần xây dựng bạn trăm năm mà cũng chỉ được có hai mụm con trai. Cha những mong có đôi ba lần sinh nữa cho đông anh đông em, cũng như rừng nhiều cây, bão tố không xô ngã được. Không ngờ cha phải sớm từ giã các con, tội nhất là em Sắc của các con còn quá bé bỏng. Mẹ kế của các con thì tuổi trẻ chưa qua, cho nên vợ chồng con phải thay cha giúp mẹ kế của các con nuôi em Sắc nó nên người. Mà điều hệ trọng là làm sao cho bé Sắc có năm ba chữ thánh hiền. Điều mong muốn cuối cùng của cha là, dầu cha đã khuất, các con phải kính trọng người mẹ kế của các con như lúc cha đang tại đường, ý nói như lúc còn sống. Sau ngày ông Nhậm qua đời, vợ chồng ông Nguyễn Sinh Thuyết ngỏ ý đón mẹ con bà Hy về ở chung. Nhưng bà Hy e ngại sẽ không tránh khỏi sự va chạm giữa bà với con dâu riêng của chồng. Với tấm thân quả phụ ngoài 30 tuổi, bà Hà Thị Hy cặm cụi thờ chồng, nuôi con. Hàng ngày, bà đem con theo ra đồng làm lụng, tối về vòng tay mẹ ấp cổ con trong xó nhà hiu quạnh. Hà Thị Hy lòng đầy hy vọng một vài năm nữa, con trai mình biết nhớ được mặt chữ thì cho đi học. Nào ngờ, một buổi sáng, hàng dâm bụt còn đẫm sương mai. Bé Sắc chạy từ trong nhà ra ngõ, gọi thất thanh. Anh ơi! Mẹ em chết! Anh ơi! Vợ chồng Nguyễn Sinh Thuyết hốt hoảng chạy tắt vườn, băng qua bờ rào sang nhà người mẹ kế. Nhưng cô Đèn, Hà Thị Hy đã tắt nghỉ trên giường quá bụa. Hàng xóm cũng đã ùa tới, tiếng khóc thương tiếc người thiếu phụ bạc mệnh dậy lên với những lời than thở. Ôi, một người con gái đã một thời sáng lên như ngọn đèn mà cũng ngắn ngủi như ngọn đèn.
Chúng ta vừa theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Chương trình đọc truyện thiếu nhi xin được dừng tại đây. Các em sẽ tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh được phát sóng vào 10 giờ 45 phút và 18 giờ 15 phút các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên tần số 96,5 MHz. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.